Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm những tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi nói về nhân đạo. Nhìn nghe cái buổi điều trần bữa hôm qua ở trên Quốc hội, nó làm cho tôi phải suy nghĩ rất là nhiều về những cái việc mà cả hai bên đều phải chịu đựng, trong khi những người khác ngồi nghe và có cái quyền quyết định để mà chấp nhận hay không chấp nhận những cái dữ kiện đã xảy ra. Mà cái dữ kiện này có những dữ kiện đã xảy ra quá lâu rồi. Cho nên đây là một cái việc mà quý vị có thể thấy rằng là khi chúng ta đi đến một cái việc tố tụng, nó sẽ có hai mặt, mặt phải và mặt trái, hay là có thể là hai mặt phải và có thể là hai mặt trái, tùy theo. Chỉ trừ cái người trong cái cuộc đó họ mới biết rằng là những gì đó họ nói hay làm đúng hay sai. Ngày hôm nay thì Quốc hội sẽ quyết định ai là cái người chánh án ngồi trên tối cao pháp viện của Hoa Kỳ để có những cái quyết định liên quan đến cuộc sống của chúng ta, những quyết định liên quan đến hiến pháp của Hoa Kỳ trong tương lai. Cầu xin ơn trên ban cho chánh án Kavanaugh hay bất cứ người nào đó đứng vị trí đó sẽ có được những sự thông suốt để mà làm những cái quyết định giúp đỡ cho chúng ta, những người sống ở Hoa Kỳ này, thay vì là nó có những quyết định sẽ làm cho chúng ta phải khổ sở thêm. Ngày hôm nay như tôi nói về chữ humanitarian, tức là nhân đạo, không? Nhưng mà cái chữ này tôi nói nó liên quan đến gì chứ? Nên chúng ta sẽ hiểu là nhân đạo được đặt vào trong một cái hồ sơ di trú phải làm như thế nào và có ảnh hưởng như thế nào đối với những hồ sơ mà liên quan đến cái việc nhập cư của một người. Cái việc mà chúng ta xin cái sự quyết định về nhân đạo của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, đó là một cái phương cách dựa trên cái quyết định của cái người nhìn vào cái hồ sơ. Cái quyết định đó chúng ta gọi là một cái quyết định theo cái dạng tùy ý. Tùy ý đây không phải là cái người này cầm cái hồ sơ của mình, tùy ý họ thích là họ cho, còn họ không thích là không cho. Hay là đánh lô tô hoặc là rủi ro, không phải như vậy. Nhiều người nói như vậy và nghĩ như vậy, nhưng mà không phải như vậy. Họ dựa vào những cái dữ kiện, dựa trên cái điều luật 204L. Cái điều luật 204L nó có một cái chủ đề, và cái chủ đề đó nó có nghĩa là relief for surviving relatives. Relief for surviving relative có nghĩa là cái cứu trợ cho cái người thân sống sót. Cứu trợ đây không phải là đi cứu trợ, mà là với cái tình huống mà đang xảy ra, mình kể Bộ Di trú Hoa Kỳ sẽ có cái tình nghĩa nhân đạo để mà cứu giúp cho cái người họ hàng, cái người thân còn sống lại. Tại sao những việc này nó được đưa ra, ngay cả cái điều luật cũng được đưa ra? Là bởi vì Có nhiều người khi nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, có những cái hồ sơ đang cứu xét, có những hồ sơ đã được cứu xét, đã được chấp thuận, có những cái hồ sơ đã đi đến lãnh vực cơ quan chiếu khán quốc gia rồi, thì cái người bảo trợ, xin lỗi, cái người đứng ra bảo trợ người khác mất đi. Vậy thì cái người mà được bảo trợ, họ có được tiếp tục làm cái hồ sơ này để mà được định cư vào Hoa Kỳ hay không? Dựa trên cái điều khoản 204L thì chúng ta thấy rằng là những người đứng được bảo trợ chính, tức là thí dụ như người anh bảo trợ cho người em và người em là cái người được bảo trợ chính rồi đi theo là người vợ và những người con. Nếu những cái người đó là những người đang yêu cầu để được vào Hoa Kỳ dưới cái dạng humanitarian, tức là nhân đạo, hoặc là những cái người đi theo cái người bảo trợ chính và cái người được bảo trợ chính đã mất, hoặc là những cái người đi theo, đây là chúng tôi nói về với cái đơn I-130, còn cái đơn I-140 là những người đi làm á. Và nếu cái người đi theo những cái người được bảo trợ chính để đi làm cũng đã mất, hoặc là những người đang chờ đợi cái hồ sơ được quyết định bởi những cái việc asylum, tức là tị nạn chính trị, và những cái người đang bảo trợ cho họ mất, những người đứng ở cái dạng xin visa T hoặc xin visa U, tất cả những người này là những người có thể được xin định cư nếu cái người bảo trợ mình mất. Nhưng mà nói như vậy không phải là nếu tôi là cái người được bảo trợ bởi mẹ của tôi và mẹ của tôi mất, bây giờ tôi có thể xin được định cư dưới cái dạng nhân đạo được không? Vì tôi đã chờ quá lâu rồi, vì tôi đã không biết là mẹ tôi sẽ mất đi, hay là vì lý do nói như vậy không có phải. Cái điều kiện đòi hỏi để chúng ta vượt qua cái điều khoản 204L đó là cái việc đầu tiên là cái người được bảo trợ là cái người phải đang sống ở Hoa Kỳ này. Bao nhiêu người đứng ở tình trạng này? Có, chứ không phải không. Ok? Đang sống ở Hoa Kỳ này. Quý vị cứ nghĩ người mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con đang đi học ở đây, có phải là con đang sống ở Hoa Kỳ không? Mà đùng một cái người mẹ mất đi, thế là bây giờ cái hồ sơ bảo lãnh, người mẹ bảo lãnh cho con đó mất rồi, hết rồi, revoke, bãi bỏ. Và cái người đang đi học ở đây đó, thì cái nhà mà họ đang ở, cái nơi họ đang ở là cái nơi mà họ đã ở bao nhiêu lâu rồi. Và cái việc này phải chứng minh dưới cái điều khoản 101A33 của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Có những cái hồ sơ người bảo lãnh nhiều người, không phải chỉ là một người. Ví dụ như cái người vợ hoặc là cái người phối ngẫu chồng của và những người con của cái người được bảo lãnh chính. Cái điều khoản này nó rất là khó. Khó là vì chúng ta phải chứng minh nhiều thứ lắm. Không những nó khó đến độ như vậy, mà chúng ta phải biết rằng là đây, cái điều khoản này á, nó không phải là một cái điều khoản mà chúng ta có thể nói rằng là tôi có được cái quyền như vậy. Ok? Cái điều khoản này được gọi là cái gì? Nhân đạo cứu trợ theo cái việc của một người của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, chứ không phải là theo cái việc gọi là cái gì, tự nhiên tôi quên cái chữ này rồi, tức là quyền lợi nhé, không phải lấy để muốn quyền lợi. Đây là cái sự quyết định dựa trên tùy ý của nhân viên, tùy ý của cái người trưởng bộ di trú và công dân Hoa Kỳ. Tại vì cái việc này là Quốc hội đã để cái quyền quyết định đó ở trong tay của Bộ An ninh Quốc gia, tức là Department of Homeland Security. Họ có quyền cho hay không cho. Và thêm vào đó nữa, cái việc mà họ cho hay không cho, nó phải là một cái việc mà nó không có liên quan đến có tính cách cộng đồng, nó không có liên quan đến cái sự quan tâm của cộng đồng. Ok, nó rất là khó cho nhiều người phải hiểu cái việc này lắm. Và tôi cũng rất là cảm thông cho những cái việc mà khi cái người đứng ra bảo trợ mất đi thì cái hồ sơ đó không còn nữa. Nếu cái người đứng ra bảo trợ không còn là cái người đã được hồ sơ chấp thuận, hay là hồ sơ đang được cứu xét, hay là ngay cả cái hồ sơ chuyển diện đang được cứu xét, tôi không nói đến vấn đề visa, U visa. Quý vị cứ nghĩ rằng là cái người con của cái người mẹ này ở đây được mẹ bảo lãnh, mẹ là một thường trú dân, sống ở Hoa Kỳ này là một người đi học, là một du học sinh, F1 student. Và cái người này đến lúc giờ này hồ sơ đã được chấp thuận, đến giờ này họ đã nộp đơn được xin chuyển diện vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Họ đang chờ để được đi phỏng vấn rồi thì là được cấp cái thẻ xanh. Người mẹ ra đi, chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Họ phải xin được ở lại đây dưới cái dạng nhân đạo. Nhưng mà dưới cái dạng nhân đạo này nó rất là khó. Còn những người ở bên Việt Nam thì sao? Không thể nào xin được. Tại vì cái việc đầu tiên là cái người được bảo lãnh phải có mặt ở Hoa Kỳ này. Không phải là con người của họ phải có mặt ở Hoa Kỳ này, mà phải chứng minh là họ đã có sống ở Hoa Kỳ này. Họ có nhà cửa ở Hoa Kỳ này. Cái nơi trú ngụ của họ là ở Hoa Kỳ này. Làm sao chúng ta xin được? Nếu một khi người thân của chúng ta, người đứng ra bảo lãnh đó, họ ra đi đột ngột thì chúng ta không làm gì được cả. Nhưng nếu một khi chúng ta biết là người đó đang ở trong một cái tình trạng có thể sẽ không giải quyết được, thì chúng ta phải làm những cái hành động ngay tức khắc. Chúng ta phải viết thơ vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Chúng ta phải viết thơ vào Cơ quan Chức pháp Quốc gia. Chúng ta phải viết thơ vào Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở bên Việt Nam để yêu cầu họ làm ơn cứu xét cái hồ sơ khẩn cấp. Tại vì nhiều lý do, tôi không biết lý do gì vào cái lúc đó, nhưng cái lý do chính là cái người đang đứng bảo lãnh, những người thân này đã không có cơ hội, hay là có thể không có cơ hội nhiều để mà tồn tại, để mà sống, để mà đưa những người gia đình của họ qua, tại vì họ lại phải như thế này thế kia. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị gọi số phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408-977-717. Quý vị có thể tới tham khảo, làm hẹn tới văn phòng của chúng tôi ở địa chỉ 2004 đường Center. Số điện thoại là 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, bảo lãnh gia đình và người thân là những vấn đề thông thường nhất. Những vấn đề chuyển diện, những vấn đề liên quan đến trục xuất, những vấn đề liên quan đến mở lại hồ sơ nếu chúng ta hội đủ điều kiện. Những vấn đề này nó không phải là cái việc mà chúng ta có thể làm ngơ hoặc là nghĩ rằng là chuyện này có thể được giải quyết vì như thế này, vì như thế kia. Nó cần nhiều lắm đến cái kinh nghiệm và điều luật của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã đưa ra để chúng ta có thể làm những gì mà liên quan đến hồ sơ của mình. Có nhiều người với tôi là người thân của tôi đã bị trục xuất, nhưng mà bây giờ tôi muốn nộp đơn xin lại cái thẻ xanh. Và có những người nói với tôi là họ đã nộp đơn xin lại cái thẻ xanh được. Tôi cũng không biết là họ nộp đơn xin lại cái thẻ xanh được bằng phương cách nào. Nhưng mà một người thường trú dân sống ở Hoa Kỳ này đã có cái lệnh xuất bởi tòa di trú tái lập lại cái hồ sơ xin lỗi để có thể được cứu xét và xin lại cái thẻ xanh đó không phải là một cái chuyện đơn giản. Nếu vì lý do này hay lý do khác, cái hồ sơ của cái người đã bị trục lệnh trục xuất này có những cái việc mà đã không được quyết định đúng ở trên tòa, hay là cái sự giúp đỡ của một luật sư đó sai, nhưng không hẳn chỉ là ồ lại là vì luật sư của không giúp cho tôi cho đúng, không phải như vậy, thì chúng ta phải đệ đơn với Bộ An ninh Quốc gia, và Bộ An ninh Quốc gia phải đồng ý với chúng ta là xin cho mở hồ sơ lại, chuyển Đó là cái bước đầu tiên mình phải vượt qua. Nó rất là khó. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu cái hồ sơ lại từ đầu. Tôi không biết là cái hồ sơ đó lúc mà chúng ta bị thiệt hại đó nó ở cái lĩnh vực nào, ở lĩnh vực ở trên tòa di trú hay là ở lĩnh vực ở Bộ Di trú dân Hoa Kỳ, tôi không biết được. Nhưng mà chúng ta phải làm việc đúng với những phương cách đã được đưa ra, với những điều luật đã được đưa ra, thì cái sự thành công đó chúng ta mới có thể nói rằng là có thể đạt được cái mục đích mình muốn. Rồi thì chúng ta phải xem rằng là những vấn đề liên quan đến bảo lãnh gia đình người thân, có những cái gì nó không có đúng. Anh chị em cùng cha khác mẹ, con được nhận làm con nuôi của mình. Tất cả những cái việc này nó là những cái việc mà nó ngoài những cái sự căn bản đó chúng ta cần phải tham khảo. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến tài, những vấn đề liên quan đến gia đình, luật gia đình, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi về những vấn đề ly dị, cấp dưỡng, chia tài sản hai người có trong thời gian là vợ chồng. Okay. Tất cả những cái việc này là những cái vấn đề ở dưới bộ luật gia đình. Những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ, đến những vấn đề về ma lị, đó là những điều khoản liên quan đến bộ luật thương tích, tai nạn, tiền bạc, tort, những vấn đề liên quan đến hợp đồng, mua bán thương mại, những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, hợp đồng. Quý vị có thể gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề nhân đạo với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Vậy thì quý vị hỏi tôi rằng là thế làm sao để mà tôi có thể xin cho người thân của tôi tiếp tục qua Hoa Kỳ này dưới cái dạng nhân đạo điều khoản 204L. Nếu cái người thân mà bảo lãnh á, chết trong thời gian cái hồ sơ đang cứu xét, thì mình phải yêu cầu Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ chấp thuận cái hồ sơ đó gấp. Ok, mặc dù là người thân mà đứng ra bảo lãnh đó đã mất rồi. Và nếu cái người bảo lãnh đứng ra bảo lãnh đã mất sau khi cái hồ sơ bảo lãnh đã được chấp thuận, thì mình xin Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ tái lập lại cái sự chấp thuận đó của cái hồ sơ đó dưới cái điều khoản 204L, tức là cái điều khoản tôi nói hồi nãy. Và mình phải cho họ biết là tại sao mình có thể xin họ được tái lập lại cái hồ sơ này dưới cái dạng nhân đạo. Mình phải đưa ra rất là nhiều lý do, thưa quý vị. Một trong những cái lý do là ví dụ như người mẹ mất đi và người bố ở đây chỉ có một mình, và người bố đang cần đến sự giúp đỡ của cái người con này đã được bảo lãnh. Đó là nhân đạo. Nhưng mà không hẳn chỉ là đó thôi, nhưng mà tôi nói thí dụ để cho quý vị thấy nó không phải là một cái việc dễ làm. Và một khi chúng ta được cái sự chấp thuận rồi thì chúng ta lại bắt đầu đi qua những cái quá trình bình thường được cái sự bảo lãnh, đó là làm về vấn đề bảo lãnh tài chính. Rồi còn những cái vấn đề khác nữa nhiều lắm liên quan đến cái việc mà được bảo lãnh dưới cái dạng nhân đạo. Và ngay cả trước khi Quốc hội họ đưa ra cái điều luật 204L này á, thì Bộ An ninh Quốc gia, những cái điều khoản của họ cũng đã cho họ được cái quyền quyết định tùy theo ý của họ, thấy từng cái hồ sơ một để mà tái lập lại cái sự chấp thuận của những cái hồ sơ bảo lãnh gia đình và người thân. Tại vì quý vị biết một khi cái người bảo lãnh đứng ra bảo lãnh đã mất là cái hồ sơ đã hết rồi. Tự nhiên nó đã hết. Ok. Và đây là cái điều khoản 8, bộ luật số 8 của điều khoản 205.1A3ICH2. Và nếu mà chúng ta thấy rằng là cái việc chúng ta có thể xin để mà tái lập lại cái hồ sơ xin dưới cái dạng để mà áp dụng cái điều khoản nhân đạo này cho cái hồ sơ của mình, thì mình cần phải gặp luật sư để người luật sư họ có thể giúp hết. Thì những gì tôi nhận được, những câu hỏi tôi nhận được, nó không có cho chúng ta thấy là chúng ta có thể làm được. Và nhiều khi tôi rất tiếc rằng là những cái hồ sơ này nó không còn có được. Khi quý vị nộp một cái hồ sơ, tọa ngoại trừ những cái hồ sơ mà chúng ta không có cơ hội để mà chuyển biến, tức là ví dụ như cái người đứng ra bảo lãnh rất là khỏe mạnh, nhưng mà đùng một cái người bảo lãnh mình đã mất đi vì lý do này lý do khác, thì chúng ta không làm gì được cả. Chúng ta phải chấp nhận cái hồ sơ đó nó không còn nữa, rồi chúng ta bắt đầu cái hồ sơ lại ở một người khác có đủ điều kiện để mà bảo lãnh cho cái người đó đưa qua đây. Nhưng hầu hết chúng ta phải chấp nhận rằng là cái việc này một khi cái người mất rồi thì họ sẽ không còn có được cơ hội để mà đưa người thân của họ qua, hoặc là người thân của họ được bảo lãnh sẽ không có cơ hội để qua Hoa Kỳ. Và tốt nhất là chúng ta nên viết cho Bộ Di trú Phục vụ Hoa Kỳ, báo cho họ biết với cái giấy tờ là cái người đứng ra bảo lãnh đã không còn nữa vì tự túc cái hồ sơ đó đã hết. Nhưng mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, cơ quan chức các quốc gia hoặc là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ đâu biết rằng là cái người này đã mất đi, đúng không? Quý vị ngồi chờ, có những người ngồi chờ đến lúc mà cơ quan chức quốc gia gửi cái hóa đơn rồi trả tiền, xong rồi làm giấy tờ bảo lãnh tài chính, đến cái lúc cái hồ sơ đó đến Tổng lãnh sự Hoa Kỳ biết rằng là cái người đứng ra bảo lãnh đã mất rồi, thì quý vị làm như vậy để làm gì, tốn tiền? Ok, đây là những cái việc tôi muốn đưa ra để cho quý vị thấy rằng là chúng ta làm đúng theo như những gì điều luật đã đưa ra, những gì mà hồ sơ chúng ta có thể hay không có thể giải quyết được. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, đến những vấn đề về di trú, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi được dừng ở đây. Và nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề luật pháp, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu. Và quý vị có thể gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phượng và những người luật sư làm việc với tôi ở văn phòng Empire Law Offices. Chúng tôi có cái mạng lưới mà quý vị có thể lên để mà câu hỏi nếu quý vị muốn. Mạng lưới đó là empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Không có cái chữ S ở offices mà chỉ là office.com. Và ở cái trang cuối quý vị có thể đặt câu hỏi, và đó là cái nơi quý vị có thể tìm cái địa chỉ đúng. Có những người lên mạng lưới tìm cái địa chỉ cũ của chúng tôi ở 55 East Empire, và đó không phải là mạng lưới của chúng tôi. Mạng lưới chính của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay, và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc, một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần bình an và có thật là nhiều niềm vui nhé. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thị rất là nhiều. Xin kính chào quý vị.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú lịch sử Nguyễn Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đến sở làm, đang làm ở trong sở hoặc là đang đi đâu về. Chúc quý thính giả làm việc thì vui, trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc Tối Khánh Thi gặp lại quý thính giả lúc 8 giờ.
Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mong ước về sau? Cách xa mặt nhau chỉ là ngày tháng hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới. Rồi mai đây trăng ta soi bóng ngó quanh lại còn ai. Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc man sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mong ước về sau? Cách xa mặt nhau chỉ là ngày tháng hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới. Rồi mai đây trăng ta soi bóng ngó quanh lại còn ai. Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban. Là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin hãy.